chùa hư vô. Ôi tôi tràn đầy tội lỗi, ôi tôi còn người đam mê, ôi tôi quay cuồng tâm tôi. Nhưng tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi phải lên đường từ trần gian không đẹp, tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi phải lên đường.
Theo tin tức của dòng đồng công từ Việt Nam, thì trong suốt những ngày viếng xác cha Đa Minh Maria trên lãnh thổ, trời mưa liên tục cả ngày lẫn đêm. Cho đến chính ngày an táng của ngài, thì bầu trời trở nên âm u tăm tối, đầy mây mù như buổi chiều từ giá can về. Ban tổ chức đã phải dự trữ 5.000 áo mưa du lịch, nhưng không cần dùng tới. Vì trời quang mây sáng vào thời điểm thánh lễ an táng và di quan ra nghĩa trang để mai táng vị linh mục sống đời khổ nạn cho tới giây phút cuối cùng. Ngay từ sáng sớm đã có khoảng 100 công an được phái tới để giữ trật tự cho cả buổi lễ an táng lẫn việc chôn táng ngài. Một biến cố bao gồm 2 vị giám mục, 3 vị đan viện phụ, 210 linh mục dòng triều, khoảng 1.200 tu sĩ nam nữ và trên 4.000 giáo dân. Trong lúc Việt Nam đang căng thẳng vì những tranh đấu và đàn áp nhân quyền mà lại công khai diễn ra một cuộc quy tụ đông đảo như thế, cũng đủ cho thấy ảnh hưởng của một vị linh mục đã sống một đời như hạt lúa miến mục nát đi và bắt đầu trổ sinh muôn vàn hoa trái ngay khi vừa nằm xuống. Trong bài giảng dài 16 phút cho thánh lễ an táng của cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ sáng ngày thứ Ba, 26 tháng 6 năm 2007, Đức cha Châu Ngọc Trì, giáo phận Đà Nẵng, đã chia sẻ cảm nhận chân tình của mình về vị sáng lập dòng đồng công như sau.
Được tin cha Đa Minh Maria qua đời, một linh mục có tuổi đang nói chuyện với tôi đã nhận được ngay rằng cha thủ thì có lẽ nên thánh cả chiếu lẫn giường. Và rất nhiều anh em trong dòng đồng công đã không ngần ngại phong thánh sống cho ngài khi gọi ngài là cha thánh thủ. Tôi không muốn kể lễ dài dòng về cuộc sống của ngài bởi vì tôi không được biết nhiều và tôi cũng không có quyền phong thánh cho ngài. Nhưng mà những gì tôi nghe được, những gì đang diễn ra hôm nay trước mắt chúng ta với đông đảo các linh mục, tu sĩ, nam nữ và giáo dân trong một màu trắng tăng chế thương tiếc, cho tôi cái cảm giác rằng ngài đã nên thánh và ngài đang sống trong bình an, trong hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời ngài đã chọn những phương tiện nên thánh chắc chắn nhất, đó là thập giá Đức Giêsu trong một cuộc sống đầy khổ hạnh của ngài và Đức Trinh Nữ Maria mà ngài đã nhận làm mẹ và làm mẹ của cả hội dòng ngài thành lập.
Xin mời nghe tiếp về vị linh mục Việt Nam suốt đời say mê nên thánh, sống thánh và huấn thánh này.
Trần gian chê tôi vì tôi sao khờ dại, giờ trần gian ghét tôi vì tôi không thuộc về họ, giờ trần gian bắt bớ, ôi còn chi hãnh diện bằng thập giá Chúa Kitô. Nên tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi phải lên đường giữa trần gian mộng đẹp, tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ, tôi phải lên.
Nói đến việc sống thánh của cha thủ, ngoài ra không thể không kể đến một yếu tố nữa hay một nhân đức nữa hết sức nổi bật của ngài, đó là niềm tin bất khuất, có lúc đến liều lĩnh của ngài. Người ta, kể cả anh em trong dòng, vẫn không hiểu là ngài lấy tiền ở đâu để nuôi anh em. Vẫn biết là theo tinh thần tự lực mưu sinh của dòng, anh em của ngài đã luôn luôn cố gắng thực hiện những việc kinh tài, không thuê mướn ai, chẳng hạn trại gà Thiện Chí từ năm 1965, ao cá và cơ sở phát hành Nguyệt San Trái Tim Nước Mẹ ở Thủ Đức, đồn điền trà bơ mít Thiên Mẫu ở Di Linh, Lâm Đồng từ năm 1971, v.v. Thế mà cũng chẳng được bao nhiêu. Nguyên vấn đề ăn mặc và di chuyển của anh em thôi, chứ chưa nói đến vấn đề chi phí cho các hoạt động tông đồ truyền giáo, chẳng hạn như nhà hưu dưỡng cho các vị linh mục ở Thủ Đức từ năm 1957, các trạm phát thuốc ở Quy Nhơn từ năm 1957, cư xá Rạng Đông cho sinh viên miễn phí ở Đà Lạt từ năm 1970, v.v. Cho tới nay, với con số anh em dòng chỉ được ở một chỗ duy nhất là Thủ Đức lên tới cả 500 người, chẳng làm ăn gì cả, thế mà hàng ngày vẫn đủ cơm ăn, áo mặc và các thứ chi dùng cần thiết cả 15 năm nay, đặc biệt từ khi cha Thủ đột nhiên bị tống về không được ở tù chung thân xuống 20 năm nữa. Tiền ở đâu ra? Nếu là phép lạ hay là sự lạ thì phải chăng nhờ ở đức tin của vị sáng lập dòng? Đức tin của Ngài chẳng những lạ lùng như thế, song có lúc còn tỏ ra liều lĩnh nữa. Địa điểm truyền giáo rất nguy hiểm ở Nhà Đá, giữa quận Phù Cát và Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, ngoài Quy Nhơn, nơi không một dòng tu nào hay một vị linh mục triều nào dám bén mảng tới. Thế mà anh em theo đuổi lý tưởng thánh đồng công với Ngài đã hiên ngang hoạt động ở đây suốt từ năm 1966 tới 1975. Trừ thời khoảng 1971 tới 74 không thể ở nổi vì quá nguy hiểm. Họ đã từng nghe chiêu hồi về đêm giữa cả bên quốc gia lẫn bên mặt trận giải phóng. Có những lúc quá nguy hiểm, họ đã phải đi bộ từ Nhà Đá về quận Phù Mỹ vào khoảng chiều chiều, cách 6 cây số để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau trở lại tái sinh hoạt. Họ đã chứng kiến vào năm 1974 những chiếc cầu bị giật sập vào ngay sáng sớm, những buổi họp chợ bị đạn nổ ngay giữa ban ngày. Họ đã gặp những em học sinh trong trường đột nhiên bỏ học đi tập kích rồi bất ngờ xuất hiện vác súng về thăm bạn bè thầy dạy. Chính tôi đã tận mắt thấy cái xác không đầu của đại úy đại đội trưởng Phước đóng ở Phủ Ly bị phục kích ngay buổi trưa, xác nằm bên đường gần dốc chuông. Khi chiếc xe Jeep của ông từ quận Phủ Mỹ về, một chiếc xe bị bắn bay sang bên kia đường, bốc cháy bên bờ ruộng cùng với xác người tài xế trong ấy. Tôi đã là một trong 7 người anh em đồng đội ngay trưa hôm mới vào tập viện ngày mùng 8 tháng 9 1966 đã bị lính quốc gia phục kích bắn vì tưởng là thành phần địch quân đang lẩn quẩn ở đầu nhà thờ Nhà Đá, nhưng may thoát chết. Biết bao nhiêu là trận đánh chung quanh khu vực nhà dòng và có biết bao nhiêu là người chết, bò chết. Chó ở đây không bao giờ sủa. Chung quanh nhà dòng vì bị trúng đạn, trúng mìn, bị Mỹ bắn vào nhà khi quân đội Mỹ bị phục kích bất ngờ, nhất là bởi những mảnh đạn đại bác câu từ quận lên rớt rào rào trên mái tôn trong nội vi nhà dòng. Thế mà trong nhà dòng có lúc lên đến cả 100 anh em, suốt bằng ấy năm không ai bị chết, thậm chí bị chảy một giọt máu. Một chứng nhân đã từng ở cạnh nhà dòng bấy giờ, đã từng vào nhà dòng lấy thực phẩm hàng ngày, đó là chú bé Giuse Phạm Ngọc Tuấn, cháu của ông Quế là người bổ củi cho nhà dòng. Cậu bé ấy đang làm cha sở giáo xứ Sacrament Church, Cộng đoàn Thánh Phêrô Westminster, giáo phận Orange. Đức tin của cha Thủ chẳng những lạ lùng, liều lĩnh mà còn tinh khôn nữa. Như bài Lênh Đênh Hải Ngoại Vượt Thoát Hay Lên Đường của tôi được Nguyệt San Hiệp Nhất phổ biến vào tháng 7 năm 2005 cho thấy, đối với người Việt hải ngoại nói chung và cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại nói riêng, chỉ có dòng đồng công là cố ý tổ chức xuất ngoại ngay từ đầu tháng Tư Đen theo lệnh của cha Thủ, với mục đích để giữ lấy dòng và để truyền giáo. Cái viễn kiến này của Ngài đã hoàn toàn trở thành hiện thực ở chỗ dòng của Ngài chẳng những vẫn còn tồn tại, không bị tan vỡ trong biến cố chụp mũ của chính quyền năm 1987, với hậu quả là chính Ngài cùng với một số đông anh em trong dòng bị xử án và tống ngục, mà còn phát triển ở hải ngoại nữa qua hoạt động tông đồ nổi tiếng nhất của cộng đồng Công giáo Việt Nam là ngày Thánh Mẫu Missouri hàng năm từ năm 1978. Tuy nhiên, viễn kiến của Ngài không phải chỉ là tác động khôn ngoan trần gian biết nhìn xa trông rộng, mà là tác động gắn liền với đức tin mạnh mẽ của Ngài. Đến nỗi với một lực lượng 170 anh em di cư năm 1975, không một ai tự nhiên dám đứng ra nhận nuôi. Bấy giờ, Mọi người trong cuộc đang lo có nguy cơ tan dòng nếu xảy ra trường hợp mỗi người một nơi hay từng nhóm nhỏ một chỗ. Thế mà đấng quan phòng thần linh đã lo cho đâu vào đấy qua một con người được Ngài gửi tới vào đúng thời điểm của nó. Đó là Đức cha Bernard Law, bây giờ làm giám mục giáo vận Springfield Cape Girardeau, Missouri. Vị giám mục sau trở thành hồng y cai quản tổng giáo phận Boston. Và vào chính ngày quan thầy của vị sáng lập của mình là mùng 8 tháng 8 1975 đã trở thành ngày đoàn tụ lịch sử của toàn thể anh em đồng công lên đường xuất ngoại để giữ lấy dòng và để truyền giáo theo lệnh của đấng sáng lập. Và nơi đoàn tụ thiên định này ở tại Cathy, Missouri, một chủng viện của dòng các cha thừa sai vô nhiễm vừa bỏ trống 5 năm trước. Đó là việc sống thánh của cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ và nền tảng sống thánh, khiêm nhượng bỏ mình và tin tưởng phó thác, chẳng những của Ngài mà còn được Ngài triệt để áp dụng cho những ai muốn cùng Ngài theo đuổi lý tưởng thánh đồng công nữa, tức muốn được Ngài huấn thánh cho, muốn được Ngài giúp cho đi vào con đường thánh thiện, muốn thực sự trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nên nhân chứng trung thực của Chúa Kitô. Chính Ngài đã thú nhận rằng mục đích Ngài lập dòng đồng công, một dòng thuần túy Việt Nam đầu tiên do người Việt Nam thành lập cho người Việt, chứ không phải là dòng ngoại quốc, dòng do các thánh Tây Phương lập, được du nhập vào Việt Nam, là để huấn thánh, để huấn luyện cho Việt Nam có thánh như Âu Tây, một châu lục có nhiều thánh hiển tu. Tại sao Việt Nam lại không thể? Đối với riêng tôi vẫn cảm thấy đúng những gì tôi đã viết trong cuốn Sống Thánh Chứng Nhân do phong trào tông đồ Fatima Thế Giới Việt Nam xuất bản năm 2006 ở trang 174 như sau. Thật thế, phải thú nhận rằng mỗi khi nghe Ngài giảng dạy, lòng tôi không thể nào không cảm thấy bừng nóng lên như hai môn đệ đi Emmau nghe Chúa Giêsu giải thích Thánh Kinh trong cuộc hành trình của họ. Chưa hết, chẳng cần nghe Ngài nói, chỉ cần trông thấy Ngài thôi, tôi đã cảm thấy mình ra sao và tự nhiên thấy được. Nhắc nhở phải nên thánh, phải sống thánh vậy.
Ôi tôi trần truồng hư vô, ôi tôi tràn đầy tội lỗi, ôi tôi còn người đam mê, ôi tôi quay cuồng tâm tôi. Nhưng tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường từ trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên vì tôi không thuộc về.